1961, con đọc được hai câu trong một tờ lịch có vị đạo sĩ đang ngồi thiền mà nói rằng hai câu này là bất cấu bất nhiễm thị tây phương, vô não vô ưu chân cực lạc. Thì con không biết chữ Hán cho nên là hiểu nghĩa rất là cạn cợt, chưa rốt ráo, vậy nhờ thầy giảng rộng cái nghĩa của câu đó để chúng con được học thêm. Thì cái câu này á là muốn tìm hiểu về cái nghĩa tây phương cực lạc. Và cái câu này là cái câu mà của cái pháp môn tịnh độ, mà của những vị mà người ta hiểu cái giáo lý rất là sâu về môn tịnh độ, các bậc tiền bối, các vị thiền sư cũng như là pháp sư hiểu rất sâu về tịnh độ mà nói ra cái câu này. Thường thường là những người tu tịnh độ mà hiểu nông cạn thì người ta giúp ba đi nước đá bỏ gì cái xác không uống không được, bỏ nước đá nào, bỏ nước đá mà bỏ xác kỳ lạ, cái cổ đàm dày dán cái gì được. Tịnh độ nông cạn thì người ta đinh ninh rằng là khi mình niệm Phật thì chờ cho tới cái ngày mình chết thì mình mới có cái hồn mới sanh về cái cõi cực lạc ở phương Tây, tức là Tây Phương cực lạc. Cho nên là thông thường những người đệ tử là hiểu như vậy hết rồi, nghĩ rằng là cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, và người nào chết rồi mới cái hồn mới giáng sanh về cảnh giới đó, gọi là giáng sanh cực lạc. Đó là một cái hiểu thông thường mà dựa trên văn tự rất là non nớt về đạo Phật. Còn cái câu này là nó phát xuất từ những cái gì mà người ta thiền sư. Thiền sư nhưng mà không phải thiền sư là chống tịnh độ đâu. Thiền sư giỡn mới chống tịnh độ, cho thiền sư mà chánh hiệu á, thật sự mà học đạo sâu rồi không có chống tịnh độ. Đây nè, ta nói ra câu này: bất cấu bất nhiễm thị tây phương, vô não vô ưu chân cực lạc. Có nghĩa là cái cảnh giới cực lạc tây phương là gì? bất cấu bất nhiễm thì Tây phương lấy hai chữ nè, vô não vô ưu trên cực lạc nè, cực lạc nè. Thế thì Tây phương cực lạc nó ở đâu? Nó phát xuất từ ở nơi cái tâm niệm của con người bất cấu bất nhiễm và vô não vô ưu. Người nào mà có cái tâm hồn vô não vô ưu, nghĩa là không có buồn rầu, không có rơi rứt, không có khổ đau, không có lo lắng, không có sợ sệt, không có sợ sệt về mất mát, về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, không có mất lo mất mát về tất cả những cái gì trên cõi đời này. Thế thì người này không còn buồn rầu, không còn ưu tư, không còn sầu muộn, tôi gọi là vô não, không còn lo lắng bất cứ một thứ gì trên cõi đời này mà ràng buộc họ được, gọi là vô ưu. Và cái người này tâm hồn họ không còn cấu uế nữa. Chỉ cấu trong đạo Phật có nghĩa là những cái thứ phiền não đó, như là tham sân si mạn nghi, rồi những sự hiểu biết sai lầm như là phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ, giới cấm thủ, vân vân, những cái thứ phiền não gọi là căn bản phiền não hay là chi mạc phiền não. Tất cả những cái đó trong tâm hồn mình mà nếu mà nó còn á, là lãng giảng nó xuất hiện trong đầu óc mình á, thì cái tâm hồn nó gọi là cấu. Những cái tâm mà tật đố phải quấy thương ghét hơn thua cạnh tranh danh lợi triệt hạ khuynh loát thù hằn giết chóc lẫn nhau, tâm hồn mà nghĩ ngợi như vậy gọi là tâm hồn đó là cấu. Mà bỏ hết những cái tâm hồn nghĩ ngợi như vậy, những tư tưởng ác như vậy, những tư tưởng là hiểm sâu độc ác triệt hạ như vậy, thì gọi là người đó là con người bất cấu. Còn nếu người nào mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình nó thường dính mắt với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, luôn luôn là bị lục trần nó ràng buộc, nó ràng buộc, nó lôi kéo lục căn mình, lục căn mình chạy chịu thua lục trần. Mắt thấy sắc bị sắc nên nhận chìm, tai nghe âm thanh bị âm thanh quyến rũ, lưỡi nếm vị là bị cái vị nó lôi cuốn, thân nó thì xúc chạm thì bị cái xúc chạm nó kéo lôi. Ý thì nghĩ ngợi những cái điều mà không hề có chánh đáng, không phù hợp chân lý mà nghĩ những điều sai trái. Thế thì là mắt tai mũi lưỡi thân ý mà sai trái với chân lý, thấy nghe ngửi đến ngửi nếm xúc biết bị dính mắt lại với sắc thanh hương bị xúc pháp, thì cái người đó là gọi là cái người nhiễm về lục trần. Lục trần bị lục trần nó nhuộm, nó làm nó lôi cuốn, gọi là nhiễm. Thế thì ở trong đạo Phật, để ý cái chữ cấu ở trong đạo Phật, bất cấu là tâm hồn cho thanh tịnh, cho trong sáng, cho thiện mà không có nghĩ những điều ác là tịnh. Còn nghĩ những điều ác thiền não vô minh che lấp gọi là cấu. Chứ còn cái chữ cấu mà thì chẳng hạn như là phẩm hay là tiểu hay là các cái thứ hôi thối trên trần gian này, đạo Phật không gọi cái đó là cấu. Ở trong cái câu này là nó bất cấu bất nhiễm, không cấu. Cấu tức là nhơ, mà nhơ là chỉ cho các cái thứ phiền não, căn bản phiền não và chi mạc phiền não nó ở trong tâm hồn con người. Mà người nào không bị chi mạc phiền não, không căn bị căn bản phiền não nó tác động, nó hoành hành, là người đó bất cấu. Tâm hồn trong sáng, không có nhơ. Bất nhiễm là làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý, không bị lực trần lôi cuốn. Thế thì người nào mà đến như vậy, bất cấu, không cấu, không nhiễm, là người đó ở Tây phương rồi đó. Ngồi đây nè, ngồi trên đi trên mặt đất này là ở trên cái nhà của mình á, nhưng mà người đó ở Tây phương rồi đó. Còn vô não vô ưu là không có buồn rầu, không có lo lắng, không có âu sầu, không có bị bức bách trong tâm hồn. Thế là người đó là người ở cảnh giới cực lạc rồi đó. Vô não vô ưu chân cực lạc. Vì vậy cho nên là cái bộ kinh A Di Đà đó dạy người ta tu tịnh độ. Cái người mà muốn tu tịnh độ mà được vãng sanh đó, là cái người đó phải là nghe tiếng suối chảy, tiếng lá cây reo, tiếng gió thoảng, rồi nghe những tiếng chim hót ve ngâm, nhái bầu kêu bùa tọt, mà lên lưỡi buổi những buổi chiều, nó nhắc nhang nhắc nhang những buổi chiều đó, nghe tất cả những âm thanh của từ thượng cầm hạ thú côn trùng mà nghe nó trở thành ra như là cái tiếng nhạc vậy. Là nghe nó hay ho như tiếng nhạc vậy, mà trong cái tiếng nhạc đó lại nghe như là có cái tiếng pháp. Nó thôi thúc mình nghĩ tới cái chuyện là ngũ căn, là ngũ lực, là phát bồ đề, là bát chánh đạo. Nó thôi thúc mình, nó nhắc nhở mình tu hành trong những cái pháp đó. Thế thì là cái người đó là cái người tu pháp môn tịnh độ, là cảnh giới cực lạc là vậy đó. Cho nên khi nào người Phật tử mà tâm hồn mà các vị mà an lạc rồi đó, các vị nghe những cái tiếng chiên kêu, tiếng dế ngâm, tiếng ve kêu, và tiếng nước chảy, tiếng lá cây khua reo ha, đều là đẹp đẽ vô cùng, và nó sung sướng, nó mát mẻ tâm hồn các vị, nó mở tung rộng rãi ra, không có một chút xíu nào cấu nhiễm và ưu tư. Thế thì lúc đó là các vị đã ở cái cảnh giới cực lạc rồi đó. Mà niệm Phật chừng nào mà cái tâm mà được như vậy đó là các vị đã vãng sanh cực lạc rồi đó. Chứ không phải là chờ sanh về bên Tây Phương phía mặt trời lặn, không phải. Phía mặt trời lặn không phải Tây Phương đâu. Tại quá đất nó xây dòng vậy đó, rồi mãn cái dòng đó rồi thấy như vậy, chứ mà lặn ở nước Việt Nam, chứ mà bên Mỹ mới mọc thôi, chẳng có phải phía đó là phía Tây gì hết đó. Thành ra cái pháp môn tịnh độ rất là hay, người nào cũng có thể giảng sanh được, giảng sanh cực lạc được. Ví dụ như mình là buồn phiền, bực dọc cái chuyện trong gia đình, chuyện ngoài xã hội, nhưng mà các vị bây giờ là niệm Phật. Niệm Phật là nó có nhiều cách niệm. Một là niệm ra tiếng, niệm lục tự Di Đà, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Một là niệm ra tiếng, hai là ngồi kiết già tư duy mà niệm thầm, mà nhớ từ chữ một Nam Mô A Di Đà Phật hiện ra trước mắt. Ngồi tư duy mà niệm Phật mà thấy từng chữ hiện ra trước mắt, đó là niệm thầm. Ba là niệm quán tưởng, có thể dựa vào một cái tượng của Phật, nhưng mà cái này là phương tiện thôi à, chứ còn nhìn cái tượng Phật Di Đà đó là không phải Phật Di Đà, là y như cái tượng vẽ. Nhưng mà mình có thể phương tiện mình tưởng tượng cái hình ảnh mà mình tôn kính, mình thờ đó, thì gọi là quán tưởng mà niệm Phật. Thế thì là niệm Phật, niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Một là quán tưởng hình, hai là quán tưởng về chữ, ba là niệm thầm nhưng mà nghe từng tiếng một, bốn là niệm lớn tiếng mà cũng thân tâm cho an tịnh. Các vị niệm được như vậy rồi thì cái tâm của vị của các vị nó hóa giải hết tất cả những cái mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn những cái phiền phức mà trong gia đình, trong xã hội nó làm cho mình khổ đau. Thành ra là lúc bây giờ mà nó hóa giải hết, nó trấn an hết những cái khổ đau, những cái phiền muộn đó, thì lúc bây giờ là tâm mình nó đạt tới cái chỗ rồi, bất cấu bất nhiễm, vô não vô ưu. Mà bất cấu bất nhiễm là thị Tây Phương, là Tây Phương đó. Vô não vô ưu là chân cực lạc, là cực lạc Tây Phương ở cái chỗ mà mình ngồi đó. Câu đó là câu của tịnh độ, và tịnh độ rất là sâu đó. Còn các chị mà niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ mà chờ chết rồi á, để cái hồn được giảng sanh, cái đó là vô cùng non nớt ở trong đạo Phật, thấp lắm. Hiện giờ mà nếu chúng ta không có an vui được chút nào, ta đi chùa, ta học đạo, ta nghe kinh, ta niệm Phật mà không hề an vui được chút nào, là cái ngày chết cũng không bao giờ có giảng sanh ở đâu được hết, không có sanh cõi nào được hết. Cũng như giờ đây đó mà, người ta thấy rằng là các cái nước bên Âu Châu, bên Thụy Sĩ, bên Pháp, bên Đức, bên Ý, bên Nhật, bên Hoa Kỳ, đại để là cái kinh tế của họ, đời sống họ cao, đời sống họ sung sướng hơn, đời sống của dân mà kinh tế hẹp hòi như nước mình chẳng hạn. Nhưng mà cái nước đó nó vui là khi nào cái người ở đó tài năng, trí tuệ, nghề nghiệp của người ta hợp lại với, nó phù hợp, nó có khả năng hòa hợp với các cái nước mà kỹ nghệ tiên tiến, thì người ta làm việc nó mới ra tiền, ra tiền là nó mới sung sướng. Cái ví dụ như mình ở đây và hiện giờ mình không có một cái môn nào về nghề nghiệp hết, mà mình nghe nói các cái nước kia là kỹ nghệ tiên tiến, người ta làm ra tiền nhiều, người ta sung sướng, đời sống cao, mà mình ở đây hoàn toàn không có một cái nghề nghiệp gì hết, mà bỏ mình trên máy bay mà thải qua trên mấy cái nước mà công việc tiên tiến, đời sống cao đó, mình cũng không bao giờ có được sự an lạc đâu. Ngược lại, người ở Việt Nam này mà nhiều thứ nghề, nhiều thứ ngôn ngữ, mà nhiều thứ nghề nghiệp, ở Việt Nam này cũng tự có thể có giàu có sung sướng. Mà nếu đi qua các nước kia thì nó cũng có thể giàu có sung sướng được, là do nó phát xuất từ những cái vốn có của mình, bằng kiến thức, bằng trí tuệ, bằng tài năng, từ đó nó ra tiền của, nó mới sung sướng được. Thế thì là cảnh giới cực lạc Tây Phương cũng vậy. Hiện giờ mà nếu chúng ta tu hành mà không có diệt trừ được cái thứ cấu nhiễm, cái thứ ưu thiền, thiền não vô minh nào, thì đừng có mong sanh sang cái nước kia để mà có được cảnh giới cực lạc. Đó là kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa đó, Lục Tổ Huệ Năng cũng là trong kinh Pháp Bảo Đàn cũng đã từng giảng cái cách như vậy. Hỏi với đồng đại chúng là muốn dời cảnh giới Tây Phương cực lạc về, phải dời cho, dời là dời bằng cái kiểu vậy đó, nghĩa là làm mọi người phải tự hóa giải phiền não vô minh của tâm hồn mình, thì nó thành ra cảnh giới Tây Phương cực lạc. Thì cái này tôi cũng có nói nhiều lần rồi. Giờ tới câu hỏi là trong các kinh thường nói vô minh, con người là do vô minh mà nó tạo tác ra hành động, từ hành động mà nó sinh ra thức, rồi mới có danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, nó gọi là 12 nhân duyên. Vậy thì nếu vô minh là cái nguyên đời, nguyên nhân đầu tiên để có hành, tức là do vô minh mà có hành động sai trái, rồi mới sinh ra nó có thức. Thức tức là cái thức của con người, có danh sắc, rồi có nghĩa là có thân tâm con người. Từ vô minh bất giác mà tạo tác những hành động sai trái, từ hành động sai trái mà nó có thức, có danh sắc, có lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não. Thế thì con người, nguyên thủy của con người, nguồn gốc của con người là vô minh ư? Câu hỏi này nó như thế. Vậy thì vô minh là cái gì, nó ở đâu mà nó lại là nguồn gốc của con người để có ra hành động? Mà trước khi mà chưa có con người thì cái hành đó, ai mà hành động để nó thể hiện cái vô minh, để rồi có thân tâm cảnh giới, có sinh già bệnh chết, yêu cầu giải thích cái đó. Thì cái câu này nó sâu sắc lắm đó nha. Các Phật tử mà mới đi nghe lần đầu là có thể khó hiểu nè, bởi vì nó 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. 12 món đó gọi là 12 nhân duyên, nghĩa là do nó tác động qua lại, nó tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành. Thế thì theo giáo lý thập nhân duyên á, thì ta gọi là vô minh là cái đầu tiên. Từ vô minh nó sanh ra hành động sai trái, từ hành động sai trái nó mới có ra thân và tâm, tôi gọi là danh sắc và lục nhập. Mà khi có thân tâm rồi thì nó trưởng thành lên, nó sanh ra là xúc, thọ, sanh và lão bệnh. Thì vấn đề này là vấn đề lớn à. Bởi vì một hệ giáo lý của Trung Thừa Phật giáo, Phật giáo có giáo lý tiểu thừa, giáo lý trung thừa, mà các kinh điển mà từ trước tới nay mà các Phật tử đọc thì kinh điển nào, sách vở nào cũng biết là do vô minh bất giác mà tạo tác ra hành động sai trái, do đó mà có danh sách về lục nhập, tức là có thân, có tâm. Từ thân tâm phát triển là thành con người à. Từ con người lớn lên rồi mới biết xúc, xúc chạm lực căn, xúc chạm lực trần. Rồi lực căn xúc chạm lực trần, hồi còn thơ ấu thì ngây thơ, lớn lên chút nữa đó, 15, 17 tuổi đó, thì biết thọ, thọ khổ, thọ vui, thọ cái nào ưa thích, không thọ cái nào mà mình không bằng lòng. Từ cái cảm thọ, cái ưa thích đó mới sinh ra ái, ái nó mới coi ra là có nam, có nữ, có chồng, có vợ, có tình tứ vân vân, do có tham vọng vân vân. Thành ra từ có ái mới sinh ra cái sự bảo thủ, gom lấy về cho mình. Thì từ cái bảo thủ mà gom lấy về cho mình, mà nếu ai mà dành giật cái mà mình bảo thủ không được là mình đánh, mình giết cho nó. Từ cái nó sinh ra cạnh tranh, rồi đánh giết, rồi nhỏ là trong một nước mà lớn là cả thế giới. À, mà khi mà đã bảo thủ rồi đánh giết như vậy là nó có cái hậu hữu, nó có cái hậu quả là cái gây cái nguyên nhân luân hồi sinh tử, thù hận dây trả trả gia kiếp này qua kiếp khác, gọi là hữu. Và khi mà đã có cái hận thù dây trả gia kiếp này qua kiếp khác đó, thì là nó gây một cái nguyên nhân, nó tạo thành cái nguyên nhân là sanh đầu thai, sanh trở lại, sanh rồi già rồi bệnh rồi chết rồi ưu bi khổ não. Thế thì là cái quá trình 12 nhân duyên là nó tương quan tác động 12 cái chi, gọi là 12 cái nhân duyên, 12 cái chi nhánh nó tác động lẫn nhau. Thế thì là giải thích như vậy là do cái sách vở từ lâu nay. Nhưng mà về kinh điển, mà những cái sách vở của tôi giải, kinh điển mà tôi giải ra thì tôi không giải vậy, giải vậy không đúng, giải vậy là sai hoàn toàn. Nhưng mà cả ngàn năm rồi sách vở đều giải như vậy, giải vậy không đúng. Bởi vì nếu con người mà cái nguyên ủy con người, cái đầu mối đầu tiên của con người là vô minh á, thì không bao giờ con người thành tu hành để thành được cái gì cả. Cũng như bây giờ tôi nói ví dụ như cái ly này nó là bằng cái tích đất hoặc là bằng cái tích thủy tinh, thì nếu nó là bằng đất bằng thủy tinh rồi á, lấy từ trong cái cát mà lọc ra phần thủy tinh để làm cái ly này á, thì các vị để nó có trăm năm này ngàn năm khác, mà các vị có dầu, có mài, có trao, có chuốt, có nấu, có lọc gì đi nữa là cũng không bao giờ nó thành ra vàng được, vì cái chất của nó là từ cái đất, từ nơi cát mà ra. Thì có nấu, có lọc, có cất kỹ, có trao rồi kiểu nào đi nữa cũng vẫn là cái gốc của nó là đất, thuộc về địa đại, thuộc về thủy tinh cũng là đất, không bao giờ thành vàng được. Còn như cái ly này mà nếu nó bằng vàng, ta làm cái ly bằng vàng, thì bây giờ dầu cho người ta có cắt nhỏ nó ra từng miếng từng mảnh gì đi nữa, người ta thợ bạc, người ta vũa, người ta mài, người ta kéo, người ta chạm, người ta đổ, thì từng mảnh bể ra nhỏ ra cũng nó cũng thành vàng. Mà gom lại cái ly này thành cái ly cũng là ly vàng, mà cắt xét ra bỏ từ miếng nó cũng là vàng. Nấu lọc đốt kiểu nào đi nữa cuối cùng nó cũng là vàng. Còn như cái này bằng thủy tinh thì nấu lọc kiểu nào đốt đập mảnh ra làm đi làm cũng bằng thủy tinh thôi. Thế thì nếu con người mà cái gốc từ vô minh, vô minh tức là sự bất giác, cái sự mê muội, sự u tối, mới khởi ra sanh ra cái hành động sai trái để mà có thân tâm, có cảnh giới thì con người là vô minh rồi. Nó giống như là cái ly này giống bằng đất bằng thủy tinh thì làm sao các vị làm ra vàng được chứ. Nếu con người bằng vô minh thì các vị không có cách nào mà các vị tu hành thành ra các ông A La Hán, các ông Bồ Tát hay là thành Phật gì được cả. Mà theo giáo lý đạo Phật thì con người có thể tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật được. Còn cái chuyện mà thành A La Hán, thành Bồ Tát thì cái chuyện là tất nhiên là thành Phật mà còn được, muốn chi là thành A La Hán, thành Bồ Tát. Do vậy cho nên nói là vô minh là cái nguồn gốc để sinh ra sự sai trái, để từ sự sai trái đó mà sinh ra con người, có con người là không đúng chân lý. Cho nên đây là một vấn đề rất là lớn. Mà giải thích vấn đề này á là cái chữ hành này đâu phải học lại cái chữ hành. Tôi cho rằng là hành là chữ hành này không phải là hành động, mà chữ hành này là cái sự vận động của vũ trụ, của vạn hữu. Chữ hành này là nó phát xuất từ cái A Lại Gia thức, nếu nói theo duy thức học từ A Lại Gia. Nói theo kinh nghiêm là phát xuất từ nơi cái Như Lai Tàng. Như Lai Tàng hay là Đệ Bát Thức hay là Nhất Thiết Chủng Thức chứa đầy tất cả cái chủng tử của vạn pháp ở trong cái Như Lai Tàng, ở trong cái A Lại Gia Thức, ở trong cái Nhất Thiết Chủng Thức, ở trong cái Đệ Bát Thức. Đó là một cái từ, nó nhiều từ nhưng mà kỳ thật là chỉ có một cái thôi. Cái đó là cái cơm chứa hết tất cả, tất cả những nguyên nhân và kết quả gì của vũ trụ đều có hợp nhất cái chủng tử là ở trong cái gọi là cái bản thể Như Lai Tàng đó, trong cái Nhất Thiết Chủng Thức đó. Rồi nó tùy theo nhân duyên mà nó tác động và nó chuyển biến, nó vận động, nó hình thành. Nhưng như thức học tôi nói rằng do Nhất Thiết Chủng Thức như thị biết dĩ triển chuyển lực cố bỉ bỉ phân biệt sanh. Do cái Nhất Thiết Chủng Thức tức là cái thức mà nó hàm vàng tất cả những cái nguyên nhân để mà sinh khởi ra hiện tượng vạn pháp hữu tình vô tình ở trong cái vũ trụ này, mà cái chủng tử đều có ở trong cái Nhất Thiết Chủng Thức đó sẵn rồi. Nhất Thiết Chủng Thức cũng tức là Đệ Bát Thức, cũng tức là Như Lai Tàng, cũng tức là A Lại Gia đó. Thì do cái Nhất Thiết Chủng Thức nó biến như vậy và như vậy, cái chữ mà như thị biến nó biến như vậy và như vậy, mà không làm sao mà chỉ được cái kiểu của nó biến. Vì ở trong Nhất Thiết Chủng Thức nó có chứa tất cả những cái chủng tử tức là cái hạt giống đó, tức là cái gen đó. Cái gen của vạn pháp, mỗi cái gen đều có tổng hợp sẵn rồi. Thế thì bây giờ nó tùy theo cái nhân duyên, cái gen nào nó hợp với gen nào, gen nào với gen nào, nó hình thành ra một cái thứ này, thứ nọ, thứ kia, vật khác. Mà nó biến như vậy, do cái Nhất Thiết Chủng Thức nó biến như vậy, nó biến bằng kiểu nào, như vậy là như thế nào. Thì cái này là tôi cũng nói nhiều lần rồi, là tùy theo cái giảng đường, có người được nghe, có người chưa. Như vậy là như thế này nè, ví dụ như đây nè, là một cái thẩu. Rồi các cái bà, các cô, người ta mới mua nếp về, người ta mới nấu con nếp. Nấu nếp rồi người ta mới là rất men, mua men, cà men nhỏ ra rất cái trong nếp á. Rất nếp rồi người ta mới xé lá chuối, khổ ra bằng hai phân này nè, hai phân tây nè. Mới dò cái viên cơm rượu đó bằng ngón tay cái về, ta lấy lá chuối ta quấn một cặp vậy đó là hai viên quấn lá chuối, rồi ta mới để vô trong cái thẩu cái trình đó, cái tượng gì cũng được, ta mới quấn cái để này nè, để này liền ta đậy ôm lại ba ngày thì ở trong cái thời gian 3 ngày đó, cái bằng như thị biến, nghĩa là nó biến như vậy và như vậy. Không ai làm sao nói được thời gian nào, lúc nào, phút nào, giây nào, mà nó ra chất đường. Không ai nói được giây nào phút nào nó ra chất nồng của rượu. Không ai nói được phút giây nào nó sẽ ra nước, không nói được. Mà tự nó diễn biến như vậy và như vậy. Rồi cứ để 3 ngày rồi thì dở ra, rồi dở nắp ra, rồi cứ dở lá chuối ra thì là tự nhiên nghĩa là nước nó sắp sắp. Cái và nước nó sắp sắp nhau. Lúc bây giờ là cơm rượu ăn vô mà thứ mà men thiệt tốt là bỏ vô nhai một cái là nó tan như sắt. À, nó chỉ còn cái xác rồi, nó không còn dẻo nè. Còn cơm rượu mà mua mà ăn mà dẻo là cơm rượu giỏm đó. Người ta dò cơm nếp rồi tao bỏ nước đường vô, tao chế rượu vô ăn cái thứ đó, bữa nào là phá bụng chết à. Cơm rượu thật sự là do nó biến như vậy để cho miệng tích một cái là còn cái xác mà nó không có nhớt đâu, nó không có dẻo đâu. Mà cái nước nó ngọt thanh, mà cái mùi rượu nó thơm vô cùng, ăn nó ngon vô cùng. Thế thì cái thời gian 3 ngày đó nó biết cái bằng như thế như thế biết, nó biết như vậy. Do cái sự vận động của nó mà không ai phân tích được thời gian nào, phút nào, giây nào để nó có cái chất nồng. Không thời gian, giây phút nào để nó có cái chất ngọt. Không thời gian, giây phút nào mà ai nói được cái rượu, cái mùi rượu ở đâu mà ra, không nói được. Mà do nó biến như vậy mà cuối cùng 3 ngày, 3 đêm là có ra cái cơm rượu như vậy. À, thế thì là trong cái vũ trụ, cái Như Lai Tàn, cái Đại Bác Thức đó, nó có tất cả những cái gen, những cái chủng tử, những cái hạt giống của vạn pháp rồi. Rồi tùy ra nhân và duyên, ở đồng chủng thì nó tương hợp, nó hợp lại. Vị chủng khác giống nó chỏi ra. À, đồng tánh thì là nó tương tự, cái nào đồng tánh là nó chỏi ra, rồi cái nào dị tánh thì là nó hấp thụ lại, nó hút lại. À, đồng công năng thì là nó nhân sức mạnh to tát lên, khác công năng nó phá hoại lẫn nhau. Tôi gọi là đồng chủng là tương hợp, dị chủng là tương xích, đồng tánh là tương tự, dị tánh là tương hấp, đồng năng là tương bội, dị năng là tương để. À, công năng mà khác nhau là nó phá hoại nhau. Công năng mà nó hợp nhau thì nó làm cho nhân lên cái sức mạnh. Dựa trên cái quy luật đồng và dị mà nó tác hợp nhau nó hình thành. Cho nên cái bằng như thể như thì biến, dĩ chuyển, chuyển lực cố mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do cái đệ bác tính nó biến như vậy và như vậy. Do cái sức vận động mà không ai nói được thời gian và không gian lúc nào. À, mà hiện tượng sự vật nó sanh ra. Thế thì trong cái hiện tượng sự vật sinh ra đó, cái nào mà ngũ đại nó cấu hợp với nhau thì nó thành là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Còn cái nào mà nó kết hợp lại bằng thất đại, địa thủy quả phong không kiến thức thất đại, thì nó kết hợp lại nó hình thành ra cái loại gọi là hữu tình chúng sanh, tức là từ con người cho tới những cái loài động vật. Thế thì là do nó biến như vậy. Do vậy cho nên chỉ hành đây không được nói là những hành động. Chỉ hành là cái sự vận động, cái sự chuyển biến nó vô cùng tế nhị, cho bằng như thế như thầy biết, nó biến chuyển như vậy. Mà hiện tượng sự vật nó hình thành. À, thành ra từ cái sự hành đó mà nó tác động vào cái thức, thức đây tức là gia thức, đệ bát thức. Chứ còn nói thức là cái hồn của con người, do vô minh, hành động tội lỗi sai trái, rồi nó có ra một cái hồn. À, có cái hồn để đầu thai cho con người. Nói cái đó ấu trĩ vô cùng. Nói như vậy là ấu trĩ lắm. Không phải. Đành đã chỉ hành với các nghĩa là hành động. Cũng như là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức cũng vậy. Chứ thức nó cũng phải hiểu là đệ bát thức, là ai là gia thức, là Như Lai Tàn. Còn chữ hành nó cũng phải là các nghĩa là sự vận động của hiện tượng vạn pháp. Chứ chữ hành không được các nghĩa là hành động đâu. Cái này là học, phải học sâu á, học thật sâu là phải học đi sâu vậy đó. Ở trong đạo Phật phần nhiều chữ hành là chỉ cho cái sự biến chuyển vận động vô thường của sự vật, chứ không có nói cho hành là hành động. Chẳng hạn như cái câu mà chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc, tất cả hành pháp trên cái mặt đất này, trong cái vũ trụ này đều là vô thường. Thế thì chữ hành đó đâu phải là hành động. Chứ hành vô thường thì sinh diệt pháp, chữ hành đó không phải là hành động, mà chữ hành là chỉ cho hành pháp. Hành pháp là tất cả những cái pháp ở trên mặt đất này, trong cái không gian vô tận, trong cái thời gian vô cùng này, tất cả sự vật hiện tượng đều luôn luôn là chuyển biến, là xê dịch, không có cái nào mà đứng yên cố định được, ta gọi là hành. Hành pháp là cái pháp luôn luôn là xê dịch, là biến chuyển, là hành động, là thay đổi từ dạng này qua dạng khác, từ vật chất này qua dạng vật chất khác, từ con người này mà dựa theo cái hành động, cái nghiệp thiện ác mà nó xê dịch, nó diễn biến ra cái con người khác. Hành tiến hành không được các nghĩa là hành động, mà là sự xê dịch, sự diễn biến, sự vận động. Thế nên các hành pháp là vô thường, đó là pháp sinh diệt. Cho nên người nào mà nhận thức rõ ràng về chân lý thì cái người này là cái bằng sinh diệt, diệt lý, tịch diệt di lạc. Cái người này diệt đi cái quan niệm sinh diệt, đừng sợ vấn đề sinh diệt nữa, thì cái người này sẽ có được một cái an vui tịch diệt hiện tiền ở trong cuộc sống. Cho nên là cái người mà học Phật mà cho kỹ rồi là không sợ vấn đề sinh diệt đâu. Ví dụ như nghe chuyện động đất tổn hại về tài sản, về vật chất, về nhân mạng đấy, nhưng mà khi mà nghe qua rồi ta biết đó là cái chuyện quy luật của thế giới, tất yếu tất nhiên của cái kiếp con người, của sự vật hiện tượng là vậy. Cho nên là đó là chẳng qua là sự diễn biến của thế giới là thành trụ hoại rồi không. Cho nên nghe cái chuyện đó, nghe là nhận thức ngay cái chân lý của cuộc đời, của kiếp sống con người là vậy, cho nên không có gì sai sạch. Nghe tới sự chất chất của con người, biết rồi, không cần nói nữa. Hỏi biết sao? Nói hết con người thì sanh già bệnh chết, cho nên chết là một sự bình thường, đừng có dại dột mà khóc lóc đau thương. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca của ta là ta kính quý biết chừng nào, nhân loại kính quý biết chừng nào, thành tựu vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác mà 80 tuổi vẫn còn gọi là nhập niết bàn, chứ thì thật là cũng chết. Nhưng mà cái chết trong an lành, trong sung sướng, trong thoải mái, không hề có một sự ưu bi khổ não nào thì gọi đó là nhập niết bàn thôi, chứ kỳ thật là chết. Cho nên nghe nói tới vấn đề chết, sinh già bệnh chết là quy luật. Dầu động đất có tàn phá, có đau thương thiệt, nhưng mà nó là quy luật, thành tựu hoại không. Sự vật có những cái ngôi nhà mà sụp đổ, chết thật bao nhiêu con người trong những ngôi nhà đó, trong những cái kiến trúc đồ sộ đó, nhưng mà nghe vẫn biết rằng đó là sanh trụ dị diệt. Cho nên Đức Phật của chúng ta là lòng từ bi vô lượng vô biên đó. Nhưng mà nếu mà có trường hợp vậy là Ngài không có thương đâu. Bởi vì Phật thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả. Phật nghe cái đó là biết rằng con người ở trong cái vũ trụ này là phải chịu cái quy luật là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Cho nên thương mà không có cái vụ đau đớn. Còn như chúng ta mà nếu thương là đau đớn ghê lắm. Thương mà đau đớn là thương của phàm phu. Còn thương của các bậc thánh nhân, của bậc vô thượng nhân đẳng nhân giác, thương mà không hề có đau đớn. Mà dạy cho mọi người biết rằng chư hành vô thường, thấy sanh diệt pháp. Tất cả cái gì mà nó có hình dạng, nó có dáng vẻ, nó có để cho người ta nhìn, người ta biết nó là nó, không lẫn lộn gì gì khác. Tất cả như vậy đều gọi là một hành pháp. Để mà một hành pháp nào cũng đều là vô thường. Vì nó vô thường cho nên nó là pháp sanh diệt. Vì vậy cho nên dứt khoát là có sinh thì có diệt. Cho nên người nào mà muốn được cái mà cái vui tịch diệt á, là người đó phải diệt đi cái quan niệm sinh diệt, đừng sợ sinh diệt. Thậm chí sinh diệt đến cả tánh mạng mình cũng vẫn chấp nhận một cách điềm nhiên. Người học pháp là tôi luyện tâm hồn ý chí là vậy đó. Giống như người làm cách mạng hồi đó tôi coi cái phim gì đó của Bavan nó gì đó, cái bằng thép đã tôi thế đấy. Thép đã tôi thế đấy có nghĩa là địch cái bắt nó quýnh nó kềm nó kẹp nó ra tấn ghê lắm mà không bao giờ khai một câu. Chấp nhận nhất định là cách mạng thắng lợi là thắng lợi. Thắng lợi là sẽ vinh quang. Cho nên là chấp nhận hết. Cái phim hồi giải phóng mới chiếu rồi cái đầu đề là thép đã tôi thế đấy. Thế thì là cái người học đạo cũng vậy. Cái người học đạo trước vấn đề sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, kể cả bản thân sanh lão bệnh tử, không hề sợ sạch. Thép đã tôi thế đấy. Thành ra cái chữ hành là vậy á. Hành vô minh, hành nó tác động vào thức, tức là da là để bắt thức. Từ đó mà nó dựa theo quy luật đồng chủng dị chủng. Đồng chủng tương hợp, dị chủng tương thích, đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp, đồng năng tương bội, dị năng tương để, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó đến dân khởi nó hình thành. Từ đó mà có con người, có danh sắc, có lục nhập. Danh sách tức là thân và tâm mà nó còn ấu trĩ phô thai thì gọi là danh sách. Còn lục nhập là gì? Là khi mà nó sanh ra cái con người mà cái thai nó lớn lên rồi, nó đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc biết được sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Thì lúc bây giờ nó gọi con người đó là cái giai đoạn lục nhập, tức là lục căn nó tác động, nó tiếp thu lục trần, gọi là giai đoạn lục nhập. Nhưng mà cái lúc mà lục căn nó tiếp thu lục trần, nó tác động lục trần mà nó còn hồn nhiên ấu trĩ, hồn nhiên như là cái con nít mà 4 tuổi, 5 tuổi đó, thì giai đoạn mới gọi là lục nhập. Cho nít là 4, 5 tuổi thì dễ thương lắm, cho cái gì cũng chơi, cái gì cũng cười, cái gì cũng vui, và cho trong đó cả từ cho cái miếng giấy vàng, cho tới miếng cái lá cây vàng, cho tới vàng thiệt vàng, 4 cái chính cũng chơi hồi rồi cũng dục hết rồi. Bởi vì đó là giai đoạn sống bằng lục nhập, nghĩa là do có lục căn ở tác động với lục trần, mà màng cũng là mộc trần ở trong vô số trần khác, cho nên là chơi cái gì là chơi, thích thì chơi mà lát là dục hết, kể cả cái giấy vàng hay là cái miếng thiết, mấy miếng thao bằng vàng, rồi cái miếng đồng bằng vàng, cho tới vàng 4 thứ 9 cũng dục giống nhau. Do đó cho nên là Đức Phật nói rằng con người không phải là do vô minh mà ra. À, nó đi tới cái chỗ đó đó. Con người, bản chất của con người nếu mà do vô minh tội lỗi mà ra đó thì là nó có cái tâm tham hồi còn nhỏ cơ. Nhưng mà thật sự lúc đó thì gọi là anh như hạnh, cái nước bàn gọi là anh như hạnh. Chơi từ cái bất cứ, từ miếng giấy vàng, giải vàng cho tới như là miếng thao, miếng đồng, tới vàng, 4 miếng chính cũng dẫn cái dục. Là anh như hạnh, còn trong trắng, còn thanh thoáng, còn là thanh tịnh lắm. Đó là, tôi gọi là lục nhập. Rồi lớn lên cỡ 11, 12 tuổi đó tôi gọi là xúc. Biết xúc. Giữa căn và trần có xúc. Xúc chạm, mà xúc chạm có tư duy, có phân biệt, có ham thích, có cái không thích, có cái thích, bắt đầu biết. Cái phần thế tôi gọi là xúc. Rồi cỡ 15, 17 tuổi lúc bây giờ là thọ. Thọ tức là cảm nhận. Do đó cho nên là giữa vấn đề nam nữ thì tình ái nó phát sanh. Giữa vấn đề quần áo thì cái nào đẹp, cái nào xấu, giải nội giải ngoại, lúc bây giờ là nó thích giải ngoại ha, chuộng giải ngoại. Hút thuốc thì là mua thuốc thuốc ngoại, uống rượu cũng lo uống rượu ngoại. Nhưng mà hôm nay ta chiếu nghĩa là toàn là rượu ngoại, nhãn ngoại rồi để bán cho chạy, chứ khi thật là làm rượu dởm. Thuốc con mèo của Việt Nam bây giờ cũng bị làm dởm đó. Tất cả những đồ dởm toàn là giả đồ ngoại, chính hiệu, hiệu cao cấp. À, thế thì là lúc 17, 18 tuổi là biết thọ rồi. Yêu cầu cao. Giữa tình thương nam và nữ, cảm thọ. Giữa đồ ăn, đồ mặc, đồ xài, tiêu dùng, biết cảm thọ. Thế thì là 15, 17 tôi gọi là giai đoạn thọ. Tới 20, 25 trở lên đều là có thọ hết. Từ thọ mới ái, sinh ái. Ái cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là ngon, cái nào là dở, cái nào là dở là bỏ và bực bội và giận dữ, cái nào mà tốt thì là ôm đầm đem về cho mình, gọi là ái. Trong đó có nam nữ ái, trong đó có cha mẹ ái con, ông bà ái cháu, thì cái ái nó nặng nề lắm. Nên cho nên là cái người mà đệ tử Phật vậy nè, tu ngay bây giờ là đoạn từ á, giáo lý 12 nhân viên là đoạn từ cái khâu ái á. Cái khâu ái là nặng nhất. Mà hiện giờ mình học đạo vậy là cốt là đoạn từ cái khâu ái. Bởi vì 12 nhân viên là nó giống như thời loại tối vậy nè. Khoanh 1 là vô minh, khoanh thứ 2 là hành, khoanh thứ 3 là thức, khoanh thứ 4 là danh sách, khoanh thứ 5 là lục nhập, khoanh thứ 6 là xúc, khoanh thứ 7 là thọ, khoanh thứ 8 là ái. À, ái. Phe thứ 9 là thủ, phe thứ 10 là hữu, phe thứ 11 là sanh, phe thứ 12 là lão tử. Thế là 12 cái phen nó giống như sợi dây lò tối, nó dính nhau. À. Thế thì là tới mà khoảng 17, 18 tuổi ta đi đó là nó sanh ái rồi. Và cho nó lớn lên rồi có gia đình, rồi có con, rồi có cháu, rồi có sự nghiệp là ái nó chồng chất vô. Trong đó ái chồng, ái vợ, ái con, ái cháu, ái sự nghiệp, ái tài sắc, danh thực thì đều ái hết. À. Chứ ái là nhiễm đó,
mới có bất nhiễm vị Tây Phương, mà chữ ái tức là nhiễm ái đó, từ ái ra nhiễm, nhiễm ái là thứ. Cho nên là bây giờ đây mình tu bây giờ là mình phải cắt cái ái. Thành ra là bây giờ đây là tất cả đệ tử Phật chúng ta đây là thường thường mà mình thương người này người kia người nọ đều là thương bằng ái hết. Cho nên mình khổ lắm. Thương chúng sinh, thương người khác, thương những người trong xã hội với nhau mà thương bằng ái là khổ vô cùng. Còn Đức Phật thì thương tất cả nhân loại, thương tất cả chúng sanh, mà Đức Phật thương nhiều vậy mà không bao giờ khổ. Bởi vì thương bằng lòng từ, thương bằng lòng từ bi, thương tất cả, không bỏ một chúng sanh màu da chủng tộc nào, mà gần như không thương ai hết. Vì sao vậy? Bởi vì thương mà lòng từ bi mà. Cho nên thương tất cả mà như không thương ai hết. Coi như không thương ai hết mà thương tất cả, giống như thương mặt trời gọi tất cả trên mặt đất này mà coi như không gọi cho ai hết. Không nhằm rõ cho ai hết mà rõ cho tất cả. Vì vậy trong mặt trời không bao giờ có một sự ưu khổ não nào đối với nhân loại, đối với chúng sinh. Còn cái hạn mà thương chúng ta là thương nhau bằng ái. Cho nên nó cấu nhiễm tâm hồn, cấu nhiễm vô gốc lắm. Thương người nào đó là thương chết, yêu ai yêu cả đường đi. Mà tính tình ghét người nào là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. À do đó cho nó thổ. Thương nhau cao sáu bổ ba mà ghét nhau cao sáu bổ ra là mười. Cho nên nó khổ tràn ngập. Là do gì là ái, chứ không phải thương bằng lòng từ bi. Cho nên là hiện đại đa số chúng ta là thương chồng hoặc thương vợ hoặc là thương con, khổ vì chồng vì vợ vì con, chứ ai có khổ vì những cái người mà người dân nước lã mà đi ngoài đường, đâu có ai khổ vì mấy người đi ngoài đường đâu. Là tại vì những người mà đi ngoài đường đó là không có người nào tương quan với cái ái của mình cả. Về quả quằn là có cái người mà cái cô bồ của mình đi kia là bị xe đụng đó, là lúc giờ nghe nói đây hết hồn hết vía rồi, là cũng tại vì là ái là người của mình. Cái còn xe đụng cái đầm thấy đó, cái đóng đóng thôi làm lính dính hỏi gì đó, cái xe đụng à vậy là tai nạn rồi hả, rồi đi có đau khổ gì đâu, bây giờ không có ái. Nhưng mà nếu có xe phương tiện lại chở đi nhà thương giùm cũng thế đó, chở giùm đem bỏ nhà thương xong rồi đi, mà người nào anh hùng hơn nữa là cho bao nhiêu tiền đó để bác sĩ giúp giùm, tôi cho bao nhiêu tiền đó người này nè, biết thân nhân là ai, giờ tôi có tiền nhiều quá tôi cho rồi đi cũng phải ra. Tại vì sao vậy? Vì đó là lòng từ bi thiệt mà nó không có ái hết tổng. Còn có ái trời đất ơi, bỏ vàng ra mua đồ này chưa còn chưa lo lót hình lầu nọ gửi đóng rồi mà về nhà nữa ăn không ngon ngủ không được. Vì sao vậy? Vì đó là em cưng của tôi, vì đó là bồ nhí của tôi, trời đất khổ tràn ngập. Và tại vì sao là vì là ái? Cho nên là cái khổ ái ở trong 12 nhân duyên là cái chỗ đó, là ráng mà tu dưỡng chỗ đó, qua dạy cái đó là cắt đứt cái chỗ ái đó. Từ chỗ ái đó ta bảo thủ, cái đó là của ta. Bà con của ta, con của ta, chồng của ta, vợ của ta, bồ nhí của ta, ví dụ vậy. À bảo thủ của ta mà, cho nên là ai động tới không được. Ai nói cái gì đó cũng không được. Cho nên bảo thủ. Mà bảo thủ rồi thì bảo vệ cái đó bằng mọi giá. Trong đó có cả kẻ thanh tán thiệt hạ lẫn nhau để bảo thủ người của mình thôi. Cho nên là có nguyên nhân hậu hữu, luân hồi sinh tử sau này. Từ cái nguyên nhân hậu hữu luân hồi sinh tử đó, nó sinh ra cái sanh già bệnh chết ưu vi khổ não về sau, sinh ra lão tử ưu vi khổ não về sau. Thế thì tôi nói rộng nãy giờ đó là tôi nói 12 nhân duyên á, rồi chẳng ai nhắc gì cái này hết trơn nè. Con người không phải là vô minh đâu, mà là mọi người tất cả chúng sanh đều có cái như lai nguyên giác diệu tâm là ban đầu đó. Phật chi kiến, Phật tánh của mình á, cái tấm thanh tịnh bản nguyên của mình đó là từ vô thủy diễn biến vô chung, chứ không phải là do vô minh nguyên người ta giảng có kiểu thấp lè tè đó. Nếu mà vô minh tạo ra hành động theo cái để tốt kiếp con người này thì con người là bằng đất, mà bằng đất thì không kiểu nào làm gì ra vàng được. Cho nên là vạn hạnh thường xuyên mà có bài thơ đó, mộc tinh nguyên hữu quả, mà nguyên quả phục hoàng sanh, nhật vị mộc vô quả là toàn tỏa hà do manh. Trong gỗ vốn có lửa cho nên người ta mới cọ lửa, kéo lửa nó phát sinh ra lửa. Nếu như trong gỗ mà thật sự không có cái chất lửa trong đó thì người ta cọ gỗ, dùi gỗ, kéo gỗ không bao giờ nó sinh ra lửa được. Đấy, câu thơ đó ý nói như vậy. Trong con người vốn có cái thực chất, thực tính của con người vốn là thật, cho nên người ta tu hành, ta bồi dưỡng, ta dạng lọc phiền não vô minh, nó mới hiển bài cái thật chất ra, nó mới thành thật được. Cho nên con người mà cái đúng là bằng vô minh ra thì là làm sao mà nó thành, khi mà tu hành giúp từ phiền não vô minh rồi thì đâu còn cái thủy khôi gì nữa đâu mà thành. Nó là vô minh mà tu hành trong đoạn từ hết vô minh rồi thì còn cái gì để mà thành chứ. Cho nên vô minh không phải là cái đầu tiên để sinh ra hiện tượng vạn pháp sinh ra con người. Đấy. Mà vô minh là vô tại, vô bất tại, nó không ở đâu hết, mà không ở đâu không có nó. Tôi nói ví dụ là nội đây không ai kiếm có vô minh hết hả? Nội đây cái vấn đề này không bao giờ ai kiếm ở đâu mà cho ra được cái vô minh là cái gì. Nhưng mà bây giờ là chẳng qua là có người nào đó thử mà gợi mà khơi xích một cái quyền lợi gì đó hoặc nói xấu lẫn nhau trong này nè ha, nói một lát là ngồi cho xúc qua xúc lại cho đánh tới đánh luôn ngồi là giật lộn đánh ầm ầm ở đây. Thế thì tham cực độ rồi sân cực độ, sân do ấu đả, thậm chí chết chóc đó. Thế thì là vô minh ở cái chỗ đó, nó không ở đâu hết mà không đâu chẳng có, không đâu nó chẳng ở đấy. Bây giờ nói qua nói lại nói tới nó lưu cãi hồi là có thể đánh lộn nhau, mà đánh lộn là gì? Đó là cái hành động biểu lộ của vô minh. Thế thì vô minh có cái gì đâu mà gọi là vô minh nó tạo tác ra con người. Vô minh thật tính, tức thật tính, cái thật tính của vô minh là tính thật, là cái tính thanh tịnh bản nguyên. Cho nên cái chỗ đó sâu lắm đó nha. Giáo lý 12 nhân duyên là giảng lơ mơ là đưa là nói tật đạo Phật hết, nói như là phản bội và giáo lý đạo Phật hết. Con người mà là do vô minh tạo tác hành động theo cái để mà có quá ra cái kiếp con người, nói vậy đâu có được. Mà con người là cái như lai nguyên giác dự tâm, cái tri kiến Phật của con người, cái như lai tàng của con người tự thể nó vốn thanh tịnh, cũng như là mọi sự bên ngoài, giảng pháp bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, lực trời bên ngoài, tự tánh của nó cũng vốn thanh tịnh. Nó đâu phải là nguyên nhân của sự nhiễm ô làm cho con người tội lỗi đâu. Vì vậy cho nên là từ hữu tình cho tới vô tình, tự tánh của nó đều thanh tịnh. Do đó mà cái tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của con người ta gọi là Phật tánh. Cái tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của vạn pháp ta gọi là Pháp tánh. Người nào mà nhận thức được, thể nhập được Phật tánh và Pháp tánh không hai, thì người đó hiểu được cái nghĩa tăng, cái nghĩa hòa hợp của vạn pháp tôi gọi là tăng tánh. Phật pháp và tăng đó là cái bằng đồng thể tam bảo, cũng gọi là nhất thể tam bảo, là phải hiểu cái đó đó nha. Cho nên người ta quy tam bảo quy bên đạo Phật là chuyện nó bình thường của những người bình thường. Những cái người mà học đạo sâu rồi quy cái tam bảo là một chuyện, nhưng mà người ta không có dựa vào cái hình tượng Phật ở trên chánh điện đâu. Người ta cũng không dựa vào những cái câu kinh kiến kệ mà do gõ mở tụng hàng ngày đâu. Người ta cũng không dựa vào mà ông tăng ở trên cõi đời này là thiện là ác là tốt là xấu, không quan trọng lắm đâu. Chuyện đó là ông tốt là ông giải thoát giác ngộ của ông. Nếu mà ông mà tu hành có sức mẻ cái gì đó, có sai trái gì đó là phần ông lỗ la ông chịu, không cần nói tới ông đó. Nếu ông đó có nói những cái pháp chính, ta nghe ta tu như đúng, ta hành là ta có lợi. Ông nói pháp sai ta không nghe, ta biết cái đó sai, không có chân lý ta không nghe. Còn bản thân ông thế nào ta cũng không cần nói. Do vậy cho nên là người ta học cái cách đi chùa là nhìn Phật, nhìn Pháp, nhìn Tăng với một tâm hồn thanh thoảng, giải thoát giác ngộ. vì người ta quy thật sự tâm bảo là ta quy với thật tính của mình, cái tính thanh tịnh bản nguyên vốn có của mình và của tất cả chúng sanh đều là có cái tính thanh tịnh vốn có đó. Tất cả các thanh niên bị xuất pháp gọi là chung là lục trần ở bên ngoài, tự tánh của nó cũng thanh tịnh bản nguyên, dù là những bông hoa đẹp nhất cũng không gì nó đẹp mà nó làm cho ta có tội lỗi, dù là những âm thanh nghe tuyệt diệu nhất cũng không gì những âm thanh tuyệt diệu đó mà nó làm cho ta tội lỗi. Thế thì là các thanh niên bị xuất pháp đều là cho nó có cái tính thanh tịnh bản nguyên của nó. Thế thì là người ta mà hiểu được cái chân lý đó mà tu hành như vậy, ta gọi là quy với pháp tánh, qua về nương tựa với pháp tánh và hòa hợp lại Phật tánh và pháp tánh không hai. Không hai là vì cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người được gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp bên ngoài tôi gọi là pháp tánh. Thế thì cái tánh đó là một, giống như một cái lửa vậy, là đây là cái lửa hồng vàng này nè, lửa hồng vàng nè, mà đốt lên đốt phân bò thì tôi gọi là lửa phân bò, đốt rơm thì gọi là lửa rơm, mà đốt qua bên đây là than nước than đá thì cái lửa nóng hơn nhiều, gọi là lửa than nước than đá. Cái kỳ thật là lửa là một thứ từ trong cái bậc lửa này mà ra, cho nên Phật tánh và pháp tánh kỳ thật là một thứ, nhưng mà thanh tịnh bản nguyên của con người tôi gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của sự vật hiện tượng tôi gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh không hai, đó là cái nghĩa hòa hợp thể nhập chân lý một cách tổng hợp như thế, rồi gọi là quy tăng, qua về nương tựa với tăng, gọi là tam bảo nhất thể đó. Học Phật và học tới cái chỗ đó là mới là Phật tử học Phật sâu đó. Mà không như vậy rồi là đối với thầy, đối với tổ, đối với chuyện mình không có chuyện tích cứ, không có điện hà. Thấy rằng đi chùa gặp mấy thầy đến tụng kinh vui đem lại sự an lạc thanh thoát thì đi, còn mà đi chùa gặp các thầy các Phật tử nhau mà không thấy đem lại sự an lạc gì hết, mà nói phải quý tốt xấu hơn thua, bình luận những việc vặt vãnh, không đi chùa mà không hề rời Phật, không đi chùa mà không hề rời Phật, bởi vì ta qua về ta nương tựa với Phật tánh pháp tánh tăng tánh của ta, tức là qua về nơi đội với quy với đồng thể tam bảo, cũng gọi là nhất thể tam bảo. Lúc nào chúng ta ở đâu tâm hồn ta thanh tịnh là vẫn có tam bảo ở đó. Cho nên đi chùa thấy bình yên an lạc vui thích phấn khởi tinh thần thì đi, bằng không thì ở nhà mà không có mất Phật pháp tăng gì hết. Thôi quanh vấn đề của Vũ Minh là vậy đó. Câu hỏi này cho Phật tử tại gia mà trì chú ăn đêm thì là có tốt không? Xin đáp làm tốt, nhưng mà phải hiểu cái ý nghĩa, cái công dụng của cái việc tu hành trì chú. Các vị mà đi nghe giảng như thế này nè, là tìm hiểu từng ý tứ một của kinh điển để mà hành theo, để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình. Thì đi học mà nghe như vậy, ta gọi là tu về cái hệ thống giáo lý của bằng hiển giáo. Hiển giáo tức là cái giáo lý đó rõ ràng, nói rõ, phân tích rõ, giảng tỉ mỉ, dùng nhiều lời lẽ, nhân duyên, thí dụ để nói cho mọi người nhận thức, hiểu để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình. Gọi là cái người tu về hiển giáo. Ngược lại, cái người mà người ta thích từ chú, thì cái người này nè, cái chúng tánh người ta đam mê về mật giáo. Tất cả những cái chú tôi gọi là mật giáo, tức là cái giáo lý mật, cái giáo lý kinh nghiệm, mà không cần phô bài nghĩa lý. Cho nên những cái câu mà gọi là thành chú là không có nghĩa lý gì hết. Có giải nghĩa là giải gượng gạo, giải giấm ý tứ mà giải thôi, chứ không có nghĩa lý gì hết. Cũng như cái mơ này tôi có nói vấn đề mật thì hiển đó mà. Hiển giáo là giống như một thang thuốc rồi nè. Ta hốt trong ngày 16 vị, dùng từ chữ tết nè, phòng đảnh sâm nè, nhân sâm nè, đổ trọng nè, kỹ tử nè, cấp giới nè, chữ tết nè, đại hoàng nè, tục địa nè, vân vân, là 16 vị. Thì cái tao thuốc này tao nhìn qua tao biết là trị cái gì, trị cái thuộc về tâm can trị phế thận, chủ yếu của nó là quân thần tá thuốc. Tao phân cấp cho tao biết tao thuốc này là trị về bệnh gì, là chết vị nào là quân, vị nào là thần, vị nào là tá, vị nào là thứ, dòm qua là tao biết hết. Nhưng người ta thuốc này là tao thêm cái thầy thuốc giỏi biết được cái bệnh của cái người kia, vì cái bệnh người kia mà tao hút tao thuốc này, thế thì là tao biết bệnh người kia mà dựa vào đây ta biết từng món vị một, công dụng của vị thuốc một, đó là lý do hiển giáo. Còn bây giờ thì có những cái thứ bệnh mà người ta bán, ví dụ như người ta làm hải cẩu hoàng, à người nào mà thận chi mà hay tiểu đêm mà rồi mất sức này kia nọ thì uống rồi giờ làm hoàng sẵn vậy đó uống, mà không có biết từng nói gì đâu hết, cái gì đâu có thấy gì hết đó. Thì cái toa của ta để ra là cái gì không có thấy vậy, là nghe là cái nguyên ta làm thể bằng ngón tay rồi là cứ mua uống thôi, uống rồi nó cũng hết bệnh vậy. Nếu nó trúng bệnh cái gì là nó cũng lành bệnh, nó cũng có công hiệu làm cho tăng sức khỏe vậy. Thế thì là cái bể đó các vị không có nói dụ gì tổng được hết, cứ mua vậy là uống. Thế thì là cái uống thuốc bể như vậy nó ví như là cái loại giáo lý thuộc về mật giáo. Như thuốc ta đưa vậy là cái uống thôi, không có nói đó là vị gì, trị cái gì, bao nhiêu vị quân, bao nhiêu vị thần, tá thứ gì không có nói được. Đây là mật, tức là nó bí hiểm, nó kinh nghiệm. Còn giáo lý hiển thì nói à, nói ngôn ngữ là nói thí dụ này không hiểu, nói thí dụ khác hiểu nó nữa. Ta gọi là dùng bao nhiêu lời lẽ thí dụ, dùng ngôn từ để nói cho người ta nghe được thôi. Thế thì cái giáo lý ta gọi là thì chú đó thuộc về mật giáo. Hiện giờ là cái nước Tây Tạng là người ta ưa tu về mật giáo. Mật giáo tức là lạc ma giáo đó nha, lạc ma giáo là tu mật đó. Mà theo kinh điển mà được dịch ra tiếng Việt Nam mà tôi đọc bao nhiêu điểm về quyền bí Tây Tạng thì tôi xin nói cho cái quan điểm của tôi đó. Tu hành vậy là sai lạc đạo hết, không đem lại kết quả gì hết. Tin tưởng một cái chữ hết sức là kỳ quặc, mà theo giáo lý của đạo Phật và hiển giáo mà phân tích là không chấp nhận được. Mà đại để các vị nào có đọc cái chữ mà Tây Tạng nguyền bí của tu hành đây là các vị biết chuyên môn là thầy chú tin tưởng vô gốc. Theo sự nghiên cứu học tập mà tôi sẽ trình bày đây đó, là cái người trì chú phải nhắm một điểm thôi, là lấy cái câu chú đó mà làm cái điều kiện để mà tập trung cột thân khẩu ý vào trong câu chú đó. Ví dụ như giờ đọc cái chú Thủ Lăng Nghiêm nè, Thủ Lăng Nghiêm mà nói các vị trì thật sự mà ham trì là trì một câu ngắn thôi. Ai nói là từ sát đề đỡ ra bạc trà ra bà rị bàn bà bàn bà nể bạc trà ra bán như phấn hòn đồ đồ phấn cáo bà hà bao nhiêu đó thôi, chứ không có trừ năm đệ, không cần trừ năm đệ. Các bậc tiền bối người ta nói năm cái đệ đó người ta có thể định nghĩa ra được, toàn là những lời khẩn cầu hô kêu mời thánh các vị thành thánh. Bởi vì bên mật giáo là tinh thần thánh, nhiều cái thần thánh lắm, nhiều cái thần linh lắm. Cho nên là theo cái kinh điển của mật giáo Việt Nam mà ảnh hưởng của giáo Trung Quốc người ta phân tích á, toàn là những lời mời nọc hô kêu thánh, những cái tên gì thần thánh và cái ý nguyện của mình muốn cái gì ở trong những cái đó, trong năm đệ lâm nghiêm á. Cũng như cái đại bi mà đại bi thập chú mà các vị tụng của bà thì chú đại bi đó nè, cái đại bi đó thiên thủ thiên nhãn chứ là đại bi tâm đà la ni đó, nó có những cái loại đại bi cho mình, đại bi xuất tượng, tức là ví dụ như là Nam Mô A Di Đà Phật nha, nó vẽ một hình ông thần thánh, một hình gọi là Thiên Ca Thần, Đa Ra Dạ Gia một ông, Nam Mô Địa Gia Bà Lô Kế Đế một ông, Xuất Bát Ra Gia một ông, Bồ Đề Tất Đả Bà một ông, mà vẽ bao nhiêu trăm cái ông vậy là tên của các vị thần. À, do vậy cho nên thật sự cái chú mà Thủ Lăng Nghiêm mà các vị muốn trì đó thì trì một câu thôi, án anh là thì sa đề đa ra bạc sa ra đà rị bà đà bà nà nể bạc sa ra bạc sa bán hồn độ lô bán sáu bà ha, đọc như đó là các vị trì hoài, thì liên tục một ngày mấy ngàn lời cũng được. Thế thì cái hiệu quả nó ở đâu? Hiệu quả của nó là ở cái chỗ là nó tột miệng thì đọc chú, tâm ý của các vị là ở trong cái câu chú đó chứ không có đi chỗ khác, cho nên là từ chú là miệng thì đọc mà tai phải nghe cho rõ. Từ cái chỗ mà miệng đọc tai nghe rõ rồi thì cái trí của mình, trí óc của mình là tức là ý đó mà, là nó vẫn cột ở trong miệng và tai, còn thân của mình là ngồi nghiêm túc ở trong một cái chỗ định đạo tràng nào mà người ta muốn ta thiết lập, thế thì là cột thân chặt với miệng, dầm thân miệng cột chặt với ý để tập trung vào trong cái đối tượng. Câu chú là án anh là tiền sơ đề đề ra bà trời ra đề rị đà bằng đà bằng đà nể bà trời ra bán đi phóng hồn độ lâu bán tá ba. Do vậy mà ta gọi là tam mật tương ứng, cái hiệu quả của thiền chú là tam mật tương ứng. Tam mật tức là thân mật, khẩu mật và ý mật, thân khẩu ý cột chặt chẽ nó lại, không cho nó đi, nó phóng tâm phóng ý ra ngoài. Nhờ vậy mà nó kềm chế được lực căn, nó không xúc đối lực trần để nó sinh ra những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì là cái pháp môn mà thì chú là cái hiệu quả của nó là ở cái chỗ tam mật cái ân cột miệng thân miệng ý chặt lại. Mà con người là làm tội lỗi là tu gì? Tu là tu cái gì? Tu là tu thân, tu khẩu và tu ý. Trong khi mà từ chú là thân không còn sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng mà đang từ chú thì không nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời thay dịch, nói lời không ác được. Và ý cột chặt vào trong từ chú thì không có khởi niệm tham sân si được. Mà nếu mà từ chú được liên tục trong ngày, mỗi ngày bao nhiêu thời thì thân đối đưa cột chặt. Cho nên cái hiệu quả của nó là cột chặt thân khẩu ý, không làm cái gì để mà sanh tội lỗi được. À, hiệu quả là ở chỗ đó đó. Còn nếu người nào mà trì chú mà muốn cho linh thiêng mà để sau này đi làm bệnh, đi làm bùa, trừ tà ếm lưỡi cho người ta, đó là cái tu gì là sai lạc rồi đó, không có được. Và hy vọng rằng những ngày mình trì chú rồi sau này rồi thần thánh để là ta hộ trì, ta chứng minh cho mình, rồi sau này mình mới thành những nguyện gì đó, là như vậy là theo giáo lý đạo Phật là không phải, tu vậy là sai, là ảo tưởng, là mơ thiền, và thậm chí tà ma ngoại đạo dữ quái nó nhập vô rồi mình điên, mình khùng, mình ngẩn ngơ hết. Cho nên cái người trì chú có thể cái cột chặt tâm mật tương ứng cũng giống như cái người niệm Phật, mà cột chặt vào trong cái lực tự Di Đà. Đấy, theo vị chú cột chặt trong một cái câu dài, một cái bài chú dài, chẳng hạn như cái chú giảng sanh. Giảng sanh là gì? Các vị trì chú đó các vị có thể giảng sanh được mà. Tôi nói ví dụ bây giờ đây ha, gia đình là vợ vợ chồng con cái rồi giận âm lên hết trơn. Nhưng mà bây giờ các vị nhớ lại, à mình là người đệ tử Phật, là mình là cái người tu mật tông, cái việc phát lên thì chú
các vị giảng sanh tức là sanh sang ngay qua một cái thế giới an lành liền, nghĩa là cái cuộc ấu đả đó đánh đập chửi bới đó không còn nữa, đó là giảng sanh cực lạc, là vậy đó.
Còn nếu như hàng ngày mà mình chưa có đánh đập chửi bới gì trong nhà, mà mình trì chú như vậy là luôn luôn mình ở trong cái trạng thái an lành tĩnh mịch, bất cấu bất nhiễm, thị tây phương vô não vô chân cực lạc rồi, thế là giảng sanh rồi hàng ngày đấy chứ. Công dụng của việc tu hành là vậy đó. Nhưng mà cái chú thì nó dài, còn lục tự như đà. Cho nên là các vị tiền bối tôi gọi là lục tự như đà, vô biệt niệm mà bất lao bền chỉ báo tây phương nhá. Lục tự như đà mà đừng có niệm gì khác, tâm của các vị định cột tâm vào trong lục tự như đà thì ngay trong đó có giới. Tâm định rồi là tự nó có giới, mà tự nó có giới rồi tức là thanh thối, các vị không làm tội lỗi rồi, là trong đó là các vị đã có trí tuệ rồi tổng. Cho nên lực tự như đà niệm mà đúng mức rồi là có giới cho mình có tuệ, trong đó gọi là tam vô lậu học. Do vậy mà ta dám nói thẳng thừng rằng lực tự như đà vô biệt niệm sáu chữ nam mô di đà phật, mà các vị chuyên tâm chánh niệm, đừng có một cái niệm nào mà tác động mà làm cho tán lợ, thì bất lao đòn chửi báo tây phương không nhọc khải bốn tay đến cảnh tây phương cực lạc đó. Bởi vì cảnh tây phương cực lạc là gì? Bất cấu bất nhiễm thị tây phương mà vô não vô ưu trên cực lạc. Cái người nào mà vô não vô ưu, cái người nào mà bất cấu bất nhiễm là người đó có cảnh tây phương cực lạc ở ngay chỗ họ ngồi. À, thành ra cái công dụng tu hành là vậy đó. Thì chú thủ lăng nghiêm là công dụng là vậy đó, tốt lắm. Nhưng mà đừng có cầu thành cái gì rồi mà tránh, tránh cái mà mong cho được cái linh nghiệm để mà đi trừ tà ốm quỷ, gọi là làm phước cho người ta. Cái đó là không bao lâu là các vị bị tai họa ngay. Cho nên không làm cái đó. Tu hành là cốt là đoạn trừ vô minh phiền não, để nó hiển lộ cái Phật tính vốn có của mình ra, chứ không có phải để cầu cái ở bên ngoài mà vào mình ở đâu. Cầu cái thần thánh là kia nhất mình không phải vậy, mà là trì chú hay là niệm Phật hay là tham thiền cũng là cốt để diệt trừ phiền não vô minh, diệt trừ căn bản phiền não, trừ phiền não, chi mã phiền não, để cho cái Phật tính của mình nó hiển lộ ra. Ý như là mình lao gương vậy, lao gương là cốt là lao bụi, để cho cái gương vốn trong tháng vốn có của mình nó hiển lộ ra, chứ không có cầu cái gì ở bên ngoài hết. Thành ra vấn đề thì chú là vậy, chú nào cũng được, không nhất thiết là phải chú Lâm Nguyên.
Hai câu hỏi này thì có lẽ là Phật tử này mới nghe kinh chưa lâu, cho nên là nêu ra hai câu hỏi này. Nhưng mà các vị nghe lâu rồi thì không biết là có nhớ kỹ hay chưa. Thì nhân đây tôi cũng xin nói thêm về cái này một chút, để các vị nào nhớ rồi thì nhớ lại, các vị nào mới đi nghe giảng thời gian sau thì cũng nắm được cái ý nghĩa này, nó cần thiết ở trong cái sự tiếp xúc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Câu hỏi là ngũ lợi sử là gì và ngũ độn sử là gì? Cái nghĩa của chữ lợi và chữ độn nó ra sao? Và đại chúng trong này có nhiều người nghe cái này hiểu chưa hả? Cái này nó thuộc về cái trên đời của cái pháp tướng tôn, tức là của Di Đức học.
Di Đức học người ta chia, người ta gọi là những cái căn bản phiền não đó, tham sân si mạn nghi, năm cái món đó ta gọi là ngũ độn sử, tức là năm cái chữ sử có nghĩa là sai sử đó, là năm cái món này là nó thường sai sử tất cả chúng sanh trong cuộc sống hàng ngày, là nó do nó sai sử, do nó điều khiển hết. Chẳng hạn như tất cả chúng sanh đó mà ai cũng có tham trọi,
kẻ tham tài, người tham sắc, người tham danh, người tham lợi, người tham cờ bạc, người tham lười biếng nghỉ ngơi. Thế thì là tham ai cũng có bị hết. Vì vậy mà gọi tham là một cái thứ, một cái thứ nghĩa là người, con người quanh quẩn mà chạy theo cái sự xui dục của nó, của cái lòng tham đó. Cho nên là gọi là một, gọi là, gọi là sử sân, là một sử ở trong năm sử, trong năm cái độn sử. Sân thì ai cũng biết rồi, hàng ngày chúng ta nếu mà lơi cảnh giác thì ai mỗi ngày đều có bị sân hết, bị nó sai sử hết, dẫn cách này, dẫn kiểu kia, dẫn người nọ, dẫn con, dẫn vợ, dẫn chồng, dẫn hàng xóm. Nó làm cho người ta bực bội, khổ sở vô cùng. Mà thứ nhất là cái giận này mà nếu mà nó căng quá độ thì những người nào mà biết áp cao là đứt mặt máu luôn đó. Thành ra cái sân nó sai sử con người trong hàng ngày, và nó gọi là sân sử. Cái thứ ba là si, cũng gọi là si sử, nghĩa là cái si tức là cái hiểu biết mà không đúng chánh pháp, không đúng chân lý thì nhiều. Còn cái mà sống đúng chân lý, mà nhận thức chân lý rõ ràng thì là người đó rất là hiếm. Cho nên hàng ngày sống ở trong cái sự si ám đần độn tối tâm, trong cái dục vọng tầm thường. Cái si này không phải là người ít học mới si đâu. Có khi là học rồi cử nhân, rồi tu tài cử nhân, rồi tiến sĩ cũng si nữa. Có khi làm thủ tướng rồi cũng si như thường. Chẳng hạn như bên Nhật Bản mới nghe cái tin là thủ tướng Nhật Bản là bị mang cái tội mà dính dấp ở trong là tham nhũng. Và cái chính phủ tham nhũng cho nội quốc dân đại hội trong cái hạ nghị viện của họ, những dân biểu của họ là họ bỏ phiếu, họ bác bỏ, họ lật đổ chính phủ, không bất tín nhiệm chính phủ. Như thế thì cái thi này không phải là những người ít học, không phải là những người thật thà chắc khác mới thi, mà người thông minh trí tuệ lại càng thi. Thậm chí cái người mà ít học á, người ta thi chẳng qua là người ta không có lừa đảo, không có gian manh, không trả giá, người ta chịu làm ăn một cách thật thà chân chất, người ta không giàu. Đó là cái thiên của người bình dân giản dị, ta không giàu, ta không sang, ta bằng lòng với cái cuộc sống bình thường. Ngược lại cái người mà thông minh trí huệ học cao á, nó siêu tới cái mức độ mà thân bại danh liệt, rồi thậm chí như là phải vào trong tù, mất chức mất tước mà lại còn vào tù, vào khám nữa cơ. Cho nên cái siêu của đạo Phật nó không phải chỉ cho người thiệt thà, không phải người chất phác, không phải là cái người ít học, mà kể cả người trí cũng vẫn cứ si tham lam, rồi móc ngoặt, rồi không có làm sống theo, không có đúng luật pháp và hiến pháp của một nước hả, thành ra là bị thất sủng, rồi bị thân bại danh liệt thôi. Còn như là nói riêng về của người Phật tử thì là sống không đúng chân lý. Ví dụ như là mình mê tín dị đoan, nếu mà nói rõ hơn chút nữa là ví dụ như giờ là thân nhân mình quá cố, chẳng hạn như là ngoài ở ngoài cái giảng sanh đường kia, thân nhân quá cố đến chùa rồi, rồi mời thầy tụng kinh 3-4 ngày rồi, có nhiều người có tiền nhiều mời cả trăm ông thầy tụng kinh nữa. Thế thì hỏi tụng kinh là để làm gì? Thì ai cũng biết rằng là tụng kinh như vậy, nhờ chú tăng tụng vậy là cầu giảng sanh cực lạc, cực giảng Tây Phương. Ấy thế mà lâu lâu rồi thì là làm nhà bằng giấy, làm xe bằng giấy, làm mình mua tiền giả để mình đốt, gọi hỏi đốt cho xuống dưới âm phủ để cho thân nhân mình được nhờ cái đó. Nó là một cái biểu hiện của si là vậy. Không đúng chân lý. Nếu mà giảng sanh về cái cảnh giới của Phật thì là cái phước đức nó tùy theo cái phước đức mà hưởng cái phước báo chứ. Cần gì phải đi mua ba cái đồ giấy, ba cái tiền giả, mua cái nhà mà cột kèo bằng tre,
mua mấy cái xe Honda lô bằng súng lá để mà đốt cho thân nhân mình. Thành ra người Phật tử nó có cái siêu của người Phật tử, ngoài cái siêu của bình thường của thế gian ra, người Phật tử vẫn có siêu như thường. Thế thì là khi là một cái hình thức xử, nó sai xử con người. Mạng, ai cũng có mạng, ngã mạng, kiêu mạng, tư diệt mạng, tăng thượng mạng, nhiều cái thứ mạng, nó làm cho con người mất đi cái trí tuệ sáng suốt, mất đi cái sự là khách quan, đối chân lý, sự tiếp thu của mình trên cái đường học vấn để mà tiến tu. Thành ra mạng nó là một hình thức sai xử con người, mà con người bị nó sai xử luôn luôn. Nghi thì là nghi pháp và nghi nhân. Nghi nhân này chẳng hạn, nghi là nghi lời nói của Phật, của Bồ Tát, không thật lòng tin trọn vẹn. Nghi pháp là nghi chánh pháp của Phật, nó cũng không thật tin trọn vẹn nữa, tin mà nửa ngờ. Thì cái người đó trên đường tu hành nó tiến thối lưỡng nan, không đem lại kết quả an lạc giải thoát được. Thế vì tham sân si mạng nghi, người ta gọi là năm cái món này nó sai xử con người mà rất là khó trừ, khó dứt, khó đoạn, cho nên gọi đó là độn. Cái tiếng độn có nghĩa là khó dứt, khó trừ, khó đoạn. Mà năm món này thường sai xử con người, không có ai ra khỏi được, trừ những cái bậc mà học đạo rồi hành đạo, thường ở trong thiền định, trong trí tuệ thì mới là khỏi nó sai xử mà thôi. Còn không thì bình thường ai cũng bị nó sai xử hết, và nó khó dứt trừ, cho nên gọi là năm cái món độn, độn xử. Người ta biết cái chữ độn này nó âm ỉ, nó tàn ẩn, cũng giống như là lửa than, nó bị một lớp tro phủ lên trên, nó không có bừng bốc cái ngọn lên cao, nhưng mà cái lửa than nó ở dưới tro, nhưng mà nó rất là nóng, công dụng nó rất là dữ dằn. Cho nên gọi là ngũ độn xử, năm cái món sai xử người bằng một cách là khó nhất trừ. Còn ngũ lợi xử là năm cái món nữa, là thân kiến, biên kiến, tàn kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến thì trong này tôi tin là nhiều người nhớ lắm rồi, là chấp về cái ngã, chấp về cái ta, chấp sai lầm về cái nguyên thủy của con người. Chẳng hạn như cho con người là có một cái đấng tạo vật, có đấng siêu nhân để bắt đất và hà hơi để sanh ra, rồi ban phước thì nhờ mà ban tội thì chịu. Cái sinh mạng của con người ở trong tay của một đấng thần linh nào đó, ví dụ như vậy, hiểu như vậy là gọi là thân kiến, tức là sai lầm về cái bản ngã, cái bản thân của mình. Theo giáo lý đạo Phật thì tất cả giải pháp đều do nhân duyên sanh, tự hữu tình cũng như vô tình đều là nhân duyên sanh, chứ không có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào mà làm chủ. Vì vậy mà trong tướng và vô tác, quán giảng pháp giai không, quán giảng pháp vô tướng, trong cái chuyện giảng pháp nó có cả hữu tình và vô tình con người của chúng ta ở trong đó. Và giảng pháp là vô tác, vô tác nghĩa là không có tác giả, mà là tất cả đều do nhân duyên sanh. Nếu sai cái đó thì cái người đó gọi là thân kiến, tức là chấp sai lầm về thân. Nguyên kiến là chấp sai lầm về cho rằng con người chết rồi mất hẳn, đó là chấp về bình đoạn. Hoặc có người cho rằng là con người vĩnh viễn, kiếp này vẫn con người, kiếp sau vẫn con người, nhiều kiếp nữa con người là cứ con người. Chứ người ta gọi là chấp như thế, gọi là chấp bên thường, gọi là thường kiến. Tà kiến, tà kiến là không tin cái tâm lý nhân quả. Cuộc đời này nếu mà người trí nhìn nó thì vạn vật ở bên ngoài về vô tình cũng đều là dựa trên nhân mà có ra quả. Còn như con người cũng vậy, con người cũng dựa trên nhân mà có ra quả. Cái việc làm ăn cũng vậy, phải có nhân mà chuyên năng thì cái quả mới có khấm khá được.
cái nhân mà xưa nó học hành thì là cái quả lớn lên mới làm người trí ông này ông kia bà nọ được. Còn cái nhân mà muốn nhắn giả đải thì là lớn lên rồi là vô nghề nghiệp, rồi là nghèo khó khổ cực. Cái gì là trong việc làm ăn cũng là nhân quả, cái sống con người cũng nhân quả. Mình ăn ở đời tốt với mọi người thì mọi người thương kính mình, mình ăn ở đời mà xấu và bạc ác với mọi người thì mọi người nó không thương không kính mình trở lại. Cái gì là đều là nhân quả hết thôi. Vậy mà người ta không hiểu về cái đạo lý nhân quả đó. Người ta ví dụ như mình đang ở bạc ác xấu xa với mọi người mà mình đi cầu nguyện thần thánh gian sinh cho mình được cái sự may mắn, được cái sự thân thương của người khác, làm gì có được. Hay là cái nhân của mình là lười biếng nhất, là không làm gì mà cầu nguyện cái thần này thấm nọ muốn cho mình được một cái số của cải nào nó đến một cách bất ngờ để mình giàu có, thì cái nhân đã không tốt thì cái quả không bao giờ có được, rồi cầu nguyện cỡ nào đi nữa cũng không được. Cái gì là người mà không hiểu đúng như vậy ta gọi nó là người tà kiến. Vì vậy người Phật tử mà muốn tránh cái tà kiến đó là phải luôn luôn là nhớ cái quy luật là nhân quả thôi. Còn mà ngược như cái chân lý nhân quả là tà kiến. Cái thứ tư là kiên thủ lòng bảo thủ những ý kiến sai lầm. Tôi nói ví dụ như là cái đám ma mà muốn cho cái vong hồn siêu sanh cực lạc mà mua cái siêu rồi để ở đâu đó, rồi tới chừng cái giờ mà ta kêu động quan kêu quan tài qua là đọc cái siêu mà gọi là cái vong siêu là cái chuyện vô cùng là bảo thủ một ý kiến như là không thể người trí chấp nhận được. Đọc cái siêu mà để cái vong hồn siêu là nghĩa là sao? Không làm sao mà có được cái vụ đó. Còn ví dụ như là nói cha mẹ bằng cái chữ mà ta khiêm cái quan tài đã là nặng thứ chết rồi, rồi còn nằm lăn ra đón cái cửa, rồi nó coi đàn ông cái chữ như vậy là nghĩa là sao? Đàn ông là hồi cha mẹ bệnh hoạn còn sanh tiền, mình giúp cho cha mẹ được bằng lòng, trong khi mà bệnh hoạn ốm đau lo thuốc men cô phụng lo tắm rửa cho sạch sẽ đâu cho nó tươm tất, để cho cha mẹ cái ngày nhắm mắt được an tâm. Như vậy mới gọi là đền ơn, mới gọi là đã hiếu. Ở đây là ta kiếm đã nặng rồi mà nằm lăn ra ngoài cửa để cho mấy cái ông mà âm công nó người ta bước ngang qua lỡ thì dấp tư ta té rồi nó rớt luôn cái hàng đè chết nữa thì sao? Vậy mà gọi là đã hiếu á. Vậy mà cho tới bây giờ, đời bây giờ mà người ta vẫn còn làm, thế thì là cái đó thì gọi là chưa bày nay làm, đã hiếu một cách không có ý nghĩa gì. Nói về thần học thì chẳng phải đáp nghĩa theo thần học, nói về khoa học thì lại càng không có khoa học gì hết. Vậy mà xưa bài nay vẫn là, thế thì là cái đó gọi là kiến thủ, tức là bảo thủ những ý kiến sai lầm mà không có ý nghĩa gì hết. Thế thì kiến thủ là một cái thứ nó sai thử con người. Nếu mà không học, không tu, không tư duy tánh pháp là làm nhiều cái không có ý nghĩa gì hết. Cái thứ năm là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm. Ví dụ như bây giờ đây là giữ giới bất sát, bất đạo, bất dâm. Đó là giữ ba cái giới đó thuộc về thân. Giữ những cái giới cho bằng không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác. Đó là giữ bốn cái điều mà của cái miệng mình có thể tạo ra những tội lỗi. Rồi là giữ cho cái ý mình thanh tịnh, đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Thế thì giữ giới như vậy thì gọi là thập thiện nghiệp đạo. Đi con đường nghĩa là mười cái thiện nghiệp như thế. Đó là giữ giới về thân, về khẩu, về ý. Ở đây là giữ giới bằng cái kiểu muốn ngồi. Muốn ngồi để làm cái gì? Muốn ngồi thì cũng là ngủ. Thôi trời, ta nằm cho nó thoải mái, ngủ cũng sướng hơn à. Mà ngủ ngồi có hại cho ai? Ngủ nằm có hại cho ai mà cần phải ngủ ngồi chứ? Vậy mà giữ cái giới ngủ ngồi là một cái những giới sai lầm. Hai nữa là ví dụ như ăn chay là ăn sao cũng được, ăn càng ngon càng tốt, ăn cho được cho khỏe mà. Ở đây lại là cứ đâm muối tiêu với đường đâm cái chuối ăn này nó rồi tôi ăn như đó thì được rồi, ăn chay nó hết sức là kỹ, là khỏi kỹ sao nó tôi ăn cho có cái chuối với muối tiêu là xong. Trời ơi, rồi bữa nó suy dinh dưỡng rồi tiền ở đâu mà chịu thuốc men con cái chịu sao cho nổi chứ. Thế thì là cái những giới giới mà ăn cực như vậy là cũng mà là một cái sai lầm, nó gọi là giới cấm thủ không cần thiết. Vì năm cái món đó nó sai thử con người, nó đưa con người tới cái chỗ không cần thiết, không có lợi gì. Là năm cái món thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ đó mà nó sai thử con người. Nó sai thử một cách như là làm những điều đó không có lợi gì hết mà bị vẫn bị nó sai thử. Tuy nhiên là nó có cái chuyện chỉ lợi, có nghĩa là những cái thứ này là tương đối là dễ đoạn, dễ trừ, dễ bỏ hơn là năm cái thứ là tham sân si mạn nghi. Cho nên người ta dùng cái chỉ lợi có nghĩa là bén nhạy, mà có thể ví nó như là lửa, mà lửa ngọn, cái lửa ngọn ta dễ dập, ta chỉ cần nước lã là vòi rồng nó phun lên là ngọn lửa ngọn có thể dập được rồi. Nhưng mà cái lửa ngọn dập rồi nhưng mà không dập cái lửa than tận gốc là có thể còn cháy dữ dội nữa. Vì vậy mà năm cái thứ vừa nói đó phải gọi là lợi, chỉ lợi có nghĩa là bén nhạy, mà ví như là những thứ lửa ngọn. Thế thì là như thức học ta gọi là ngũ độn sử và ngũ lợi sử, năm món sai sử khó biết trừ, còn năm món sai sử sao là dễ biết trừ. Đó là pháp tấn công về như thức học. Còn về pháp tấn công á thì thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ người ta gọi là kiến hoặc, à tức là sai lầm về sự nhận thức, về sự hiểu biết đối với chân lý. Còn tham sân si mạn nghi người ta gọi là tư hoặc, tức là sai lầm về hành động, nó biểu lộ ra thân khẩu ý của con người trong hàng ngày, ta gọi là tư hoặc. Thế thì là pháp tấn công người ta gọi là kiến tư hoặc. Còn về pháp tấn công á thì thức học người ta gọi là ngũ động sử và ngũ lợi sử.
Nó dần dần ở đây cái gì nghe lâu quá à, mệt như vợ bả cũng còn bộn câu hỏi nữa nè. Có những câu hỏi nó tương quan tới những cái bài học rồi của kinh Lăng Nghiêm.